Thêm một đoạn bài thứ năm nữa, tức là đây muốn nói về cái khổ mà của cái buông lung theo các cái dục đó. Thử năm căn giả tâm vi kỳ chủ thị cố nhự đẳng đương hảo chế tâm tâm chi khả quý thậm ư độc xà ác thú quán tặc đại quả việt vật vị túc dụ giả dụ như nhất nhân thủ chấp mật khí động chuyển khinh tháo đảng quán ư mật bất kiến thâm khanh thí như cuồng tượng vô câu viên hầu đắc thọ đằng dược chát tôn nan khả cấm chế đương cấp tỏa chi vô linh phóng vật túng thử tâm giả tán nhân thiện sự chế chi nhất xứ vô sự bất biện thị cố tỳ kheo đương cần tinh tấn chiết phục nhữ tâm. Tức là đây Phật dạy là năm căn này thì tâm á, là chủ của nó, năm căn thì tâm là chủ của nó, thế nên các ông phải khéo kiềm giữ tâm. Tâm là đáng sợ còn hơn là rắn độc, thú dữ, và quán tặc tức là giật cướp, hay là lửa lớn, thì cũng là không có cái gì mà thí dụ hơn nó nữa. Dụ cũng như là một người mà cầm cái nghĩa là chén mật, thấy không, rồi đi đứng nó gọi là thô tháo đó, thấy không, rồi vàng hấp tấp, thì rồi cứ chỉ xem cái chén mật mà không có thấy cái hầm sâu, thì nó xa hầm xa phố là cũng hay. Cũng ví như là cái con voi cuồng mà nó không có cái câu móc, hoặc là con vượn mà nó được cây, thì nó cứ nhảy nhót, nó truyền níu mãi, khó có thể mà kiềm chế nó. Thì phải gấp, tức là phải mau đó, mà kiềm giữ nó lại, không để cho nó buông lung. Nếu mà buông lung, người mà buông lung cái tâm này đó, thì sẽ làm tan mất những cái việc lành của mình đi. Còn kiềm, tức là kiềm chế đó, giữ cho nó một chỗ, thì không việc gì mà chẳng xong. Thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn chiết phục tâm của ông. Đây thì Phật cũng dạy, nghe không, chú ý cho kỹ là năm căn thì tâm á, là chủ. Vì vậy cho nên mình nói là kiềm chế năm căn, mà cái căn bản thực á, là giữ tâm, chứ không phải là giữ con mắt, không phải giữ lỗ tai, mà chính là giữ tâm đó, vì nó là chủ. Cho nên ở đây Ngài mới nói là thế nên các ông là phải khéo kiềm giữ tâm. Tâm rất là đáng sợ, còn hơn là rắn độc, là thú dữ, thấy không? Nghĩa là giữ cái tâm á, là cái gốc, chứ còn con mắt, thí dụ con mắt á, thì nó có biết gì đâu, con mắt, lỗ tai nó có biết gì, nhưng mà chính tâm thì nó mới có biết rồi thì nó mới dẫn đến là thấy, nghe, rồi nó đi vào trong các cái trần. Cho nên ở đây là mình giữ tâm, tức là dừng tâm lại, thì mắt tai á, nó vốn tự nó thanh tịnh từ thở nào rồi, tức là dừng cái tâm á, thì mắt tai á, nó tự nó là thanh tịnh rồi, mình không cần giữ nó cũng đã thanh tịnh từ bao giờ rồi. Bởi vì đây nếu mình quán cho thật kỹ thì con mắt á, là ở nơi mặt của mình, còn cái sắc á, thì nó ở tuốt ngoài xa, cách rất xa, thì nó có dính dĩ nhau đâu. Con mắt trên mặt, sắc thì ở ngoài xa thì không có dính dáng gì hết, nhưng mà chính cái tâm mà nó phân biệt đó, nó xen vào trong đó đó, thấy không, thì nó mới là sanh chuyện. Chứ còn ở đây nếu tâm nó không sanh á, thì nó tự nó giải thoát sẵn rồi, nó là vốn giải thoát rồi, nó có dính gì đâu, thấy không. Vậy cho nên mắt thấy sắc thì thấy vẫn giữ nguyên vẹn là thấy thôi, thấy không, thì không có lỗi lầm gì hết. Còn có cái tâm phân biệt nó xen vào đó thì nó mới sinh đẹp xấu, rồi nó mới khởi yêu ghét, mới thành ra có phiền não trong đó. Cho nên cái kinh Pháp Cú mà thì vào đầu đó có câu là tâm dẫn đầu, tâm làm chủ đó, không, tức là tâm nó là cái dẫn đầu, nó làm chủ các pháp, không? Rồi thì từ đó đó thì mới sanh ra nói năng hành động rồi dẫn theo các cái khổ não. Như vậy thì phải từ nơi cái tâm đó, đó không, là mình phải giữ trở lại, mà sẽ dĩ lỗi từ tâm đó. Thì nhưng mà tâm đó là cái tâm nào, lỗi sao? Bởi vì mình tu á, không thì tâm thì cũng không thể mà dẹp bỏ nó, không hoàn toàn, bởi nó là tâm. Cho nên tâm mà sở dĩ nó có lỗi á, là do cái tâm mà nó mang cái tôi vào, nó tâm mà có mang cái tôi vào trong đó, chính đó là cái nguồn của các tội lỗi. Chứ còn tâm không mà nó quên cái tướng tôi á, không, tức quên cái tướng ngã đó, không, thì nó là thanh tịnh. Cho nên đây là mình phải nắm được cái gọi là cái căn bản đó. Những cái tâm không mà nó có mang cái tôi vào trong đó là mình phải thấy liền để mà giữ kỹ, không lội nó ra. Không? Bởi vì cái tôi là cái mà nó sanh chuyện đủ thứ chuyện trên đời. Không? Có cái tôi vào á thì có khi là huynh đệ đang thân thiết với nhau đó mà thành ra thù địch nhau cũng vì cái tôi nó xen vào thôi, phải không? Đó. Tức là huynh đệ đang thân thiết đó, đang nói chuyện vui vẻ đó, không, nhưng mà bất chợt có cái tôi nó xen vào trong đó, không, thì rồi nó sanh chuyện, rồi có khi mà thành ra thù địch nhau nữa. Mà nhất là ở trong đạo là cái điều đó là cái điều rất là coi như đáng chê trách đó, không? Không? Trong đạo á, là mình đi vào đạo á, là để mà đi vào con đường gọi là vô ngã Phật dạy, không? Để mà giải thoát. Mà bây giờ huynh đệ đã bỏ cha bỏ mẹ, không, bỏ anh em mà ở ngoài thế gian, thì vào trong đạo là mình tu với nhau là chỉ còn anh em với nhau chứ còn gì nữa. Huynh đệ anh em tu với nhau là thôi, mà bây giờ huynh đệ chỉ vì một chút cái tôi đó mà lại sanh ganh ghét rồi thù địch, hoặc là ôm những cái thành kiến riêng tư đó rồi ngoảnh mặt với nhau, thì thấy gọi là cái gì? Thằng giờ hỏi là mình tu đó là tu cái gì? Tu tu mà để làm những cái việc đó là sao? Tức là tu để thù hận nhau, tu để mà chia chia rẽ, để mà ôm ấp những cái nghĩa là riêng tư với nhau vậy sao? Cho nên đây là phải nắm vững không cái lý căn bản này để mình tu á, cho nó đúng. Chứ còn không á, thì rồi cái lâu ngày thì nói trong đạo lâu năm mà, nhưng mà rồi cái tập khí thế gian thì nó vẫn là giữ yên đó, giữ hoặc là giữ nguyên đó, thì là tu không có đến đâu hết. Cho nên ở đây phải giữ kỹ, thấy không, luôn luôn thường soi sáng lại nơi tâm mình đó, để mà buông, tức là buông các cái duyên và không để cho cái tôi nó có thể xen vào. Là để tâm của mình đó nó phải là trống, nó trơ trọi một mình đó, không có bạn bè gì hết đi. Còn có xen vào cái gì khác là không được. Cho nên ở đây Phật dạy là tâm mà nó đáng sợ hơn cả rắn độc, hơn lửa dữ là chỗ đó đó. Vì chính nó như vậy đó mà nó tạo thành bao nhiêu cái nghiệp đó. Nhưng mà đó là nói cái lúc còn mê, tức là tâm mà lúc còn mê đó, rồi nó cứ ôm cái tôi vào trong đó, cho nên rồi nó sanh đủ thứ chuyện làm hại mình, hại người. Còn sự thật á, khi mà mình tỉnh giác, khi giác đó thì cũng là nhờ tâm mà mình giác, chứ không phải là bỏ nó. Tức là do cái tâm mà mình mê, nhưng mà cũng do tâm mà giác. Thì vậy nếu mà không có tâm lấy cái gì giác được, cũng từ tâm mà giác. Cho nên nói ở đây là nói theo cái chiều mê, chứ còn mình cũng không phải nghe nói vậy rồi mình hiểu một chiều. Nó là tâm nó như ác thú, nó như là giặc cướp, nó như là lửa dữ, không? Rồi có một bề, không? Mà coi như là coi như gạt bỏ nó đó, thì cũng không phải. Rồi đây Phật dạy cũng như là cái tai đang bưng cái chén mật, chỉ lo nhìn cái chén mật mà không thấy được cái hầm sâu, cũng như vậy đó, ông chỉ thấy có cái vui theo các cái ngũ dục, theo các cái trần đó, rồi cứ duyên theo nó mà không thấy cái hầm sâu sanh tử khổ đau trước mắt, rồi nó sụp hầm không hay, nó lọt vào ở trong cái gọi là cái các cái trần đó, là lọt vào trong cái hầm sâu sanh tử, phải nhớ như vậy. Còn giống như là con voi điên, voi điên mà không có móc sắt, không thì nó sẽ chạy càng chạy bừa, nó hung hăng, khó lường được. Tâm mình mà không có kiềm giữ đó, không có kiềm chế đó, thì nó cũng tha hồ nó chạy theo các trần, rồi nó gây đau khổ cho mình cũng như cho người. Đó là cái Phật thí dụ.